con ngâm cái tâm, ngâm cái hồn cô trong thân giới thay vì động giới. Còn thấy không? Cái có này nó không có giúp ích gì, nhưng mà cái không là khó lắm. Mở mắt phạm mà sao kêu tôi không được. Cho nên khi mà cũng bắt được cái không rồi nên giữ cái đó luôn, mới có cơ hội trở về với quê chết quê sư chúng cũ. Còn bắt được cái đó mà không có biết trở về với quê sư chúng cũ là cũng không lắm rồi. Cái không nó mới nhẹ nhàng, nó mới đi tới đó, trong giấy mắt đi tới, chứ không phải là cũng mang giấy tờ để chứ khi nào khó khăn. Không có, thấy không? Thì quy không đi.
Thế nào mà mình còn đặt tình trạng không?
Kinh nghiệm con chưa thông thì con thấy không được. Bây giờ con phải tuân thời gian, con làm pháp luân thường chuyển này rồi con thấy cái hơi thở của con hít vô đó phải không? Phải không không? Mình hít qua được qua, thấy chưa? Mà tại sao con vô đó con ngăn con chặn được, con tính chuyện đời không? Con phải ở trong cái nguồn gốc không không? Không mà có đây nè. Rồi bây giờ tứ đại ha, giả hợp thành một trường như là nước, lửa, gió, đất, nó hợp thành cái thể xác con đứng đó. Rồi đó là một cái trường thi đó. Trường thi đó nó tạm thôi, nhưng mà ngày sau nó chết, cái này phải rã lại chứ. Rã rồi nó đi đâu? Nó có cái suột, nó có học gì, qua học không biết. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ thôi. Chuyện đó. Còn thấy không? Nó phải trả lại cái chỗ mà nó mượn đó chứ. Phải cái đó giả hợp không? Không phải thật đâu. Nha. Rồi cái gì ra thật? Phần hồn của con nhé. Lấy cái gì chứng minh phần hồn? Nói bây giờ tôi ngắt thì anh biết đâu, tôi biết đâu chứ. Nhưng mà cái gì biết đâu?
Hồn.
Cái hồn đâu, đâu phải cái thịt đâu. Nếu cái thịt đâu thì cái xác chết tôi ngắt nó không à? Phải có cái hồn. Thấy chưa? Mình rất rõ ràng để xác nhận mình có cái hồn. Cái hồn tôi đâu? Hỏi lấy cái gì mà nói hồn đông nữa? Tại sao con vợ tôi nói ngược con mà chúng ta đem con uống được? Thấy không? Mà tôi đổ lỗi cho người ta, hay tôi phao gian cho người ta mà cả đêm con uống được? Tôi làm những chuyện trái lương tâm. Cái lương tâm nằm ở đâu? Người ta nên nằm ở trong cái hồn, trong cái không mà có. Tại sao không tìm về đó cái không? Đạo là không chứ đâu có. Đạo mà trưng bày bằng chứng ra là nó không phải cái đạo. Đạo là không. Mà khi mà tu đạt tới cái không, mà thấy rõ cái không, nó đó chiều trong không là có. Có không không. Hiểu chưa? Rồi đi tới đó mới thấy. Thấy không? Chứ cái giai đoạn này không đi tới, lấy gì mà chứng minh cái không? Bây giờ tôi phải lấy cái gì? Tôi lấy cái hơi thở hiện tại thôi. Tôi biết thanh khí điểm quá sanh vạn vật. Bây giờ tôi phải làm pháp đúng thiền điểm cái đầy đủ. Vận chuyển cơ thể tôi chuyển chạy như sức mạnh thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó tôi mới thấy kia không. Hỏi giai đoạn đầu tôi đã làm chưa? Tôi không chịu làm. Tại sao tôi làm không được? Vì tôi đang kẹt ở trong lý luận phàm trần. Và bằng chứng trong tôi không nhắm mắt để thấy. Tôi có đòi mở mắt thấy bằng chứng thì cái bằng chứng nó đâu có. Từ cái mở mắt thấy để thức bên trong. Lấy bằng chứng gì nói mở mắt thấy để thức bên trong. Tôi muốn mà không được, tôi mới thức. Vì tôi muốn cô đó mà nó muốn lại không được, tôi mới thức. Cái hồn tôi mới dây dứt khổ cực, tôi mới thức. Thức rồi tôi mới cái gì dây dứt em? Trời, nó là tâm hồn tao mệt ta. Vì cái chút xíu yêu thương đó mà nó làm cho tâm hồn tôi càng ngày càng mệt. Tôi giỏi kiếm hay mặt tôi mất tươi. Vì tôi lo âu cái chuyện không cần thiết cho tôi. Lúc đó tôi mới phải thức tâm không? Và tôi phải xét những cái nào cần thiết hay là không cần thiết. Không cần thiết thì tôi thấy tôi phải bỏ nó đi. Và sau khi thức tâm thì tôi phải rời khỏi. Rời khỏi tôi được nghĩ liệu qua những cái khác không? Thấy không? Cứ như vậy kích động và phản động và trong chương trình tiến hóa. Tôi tin rằng sự quân bình chắc chắn phải về với tôi nếu tôi thực hành và tôi tự đi chấp nhận. Thì bây giờ con không học nhẫn học quà làm sao con đậu được master nói nhiều đó. Học nhẫn học quà từ bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi nó phát bằng cấp á. Nếu mà tôi không kiên nhẫn nghe ông thầy giảng làm sao tôi tu? tôi học thành thành tán. Tôi không hòa với bạn bè làm sao tôi có cơ hội trao đổi được lắm. Nghe không? Tôi phải học nhẫn học hòa. Thì giai đoạn đó là học nhẫn học hòa của trường đời đã dạy mình rồi. Rồi bây giờ chỉ có giai đoạn thức tâm phần hồn trở về với quân mình sẵn có của chúng ta. Đây là cái điểm quan trọng. Từ khi mình đạo, chứ không phải đạo mua cuốn sách là nói về đạo, đeo cái phù hiệu nói về đạo. Không được. Không có phải đạo ở bên ngoài, đạo ở trong không là có. Cho nên người tu và biết đạo sẽ trở về không, và trở về quê xưa cho cùng, không bị lưu lạc nữa, không có mất đường về. Nhưng mà nó phải đi, khi qua tới đó muốn mau không được đó. Như đạo không thấy ai chứng hết, có anh không có trình độ làm sao tôi pháp bằng cấp. Thế giờ ở thế gian không có bằng cổ, bằng giấy không nghĩa lý gì mà không có, không có trình độ nó cũng không pháp bằng cấp. Còn nói chuyện trên trời thì phải thực hành mình tâm mới tới cho buông chúa mình. Không tới mà ai mà bắt tay với mình, ai nói đạo với mình, thấy chưa? Tự nhiên tụi con có duyên lành tới đây nói chuyện với ông Tám khùng nghe chơi, ông Tám nói cũng có lý, phải không? Nhưng mà ông nói toàn là không có bằng chứng gì hết, mà tại sao cái tâm tôi lại thấy phải? Có chứ, cái không của tôi đã xác nhận cái không của ông đó rồi. Còn thấy rõ không? Con có cái không trong đó nhé. Nếu con có không không, có cái không làm sao nãy giờ con rước cái không con Tám vô trong tâm con mà con thấy phải? Đúng. Thấy không? Có phải chúng ta chung một nhà không? Nghe không? Vạn linh điện do trời sanh ra, chung một nhà không có ai. Bởi vì tâm đời nó ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái dục rồi. Nó làm cho tâm tối thì nó xây dựng thành cái bất tường tự ái, nó ngăn cách cái mức tiến của tâm đời. Thành ra nó chia ra địa vị. Nghe không? Chia ra địa vị người này người kia người nọ, trình độ tu cao người kia trình độ tu thấp, không có gì hết. Thằng nào cũng trên đường tu và đi về thôi. Một cái thằng biết được là nó tu mau, nó không biết nó tu chậm, thì phải đối xử bình đẳng như nhau, không có nào cao nào mới là người chân tu. Mà người tu mà chê người này và khen người kia, người đó không phải chân tu. Khai khẩu thì ta biết chân thật, khỏi cần phải xác nhận, mở miệng nói người ta biết chân thật. Nên không nên chê. Con người chân tu không dám chê một người nào mà tà, vì không có tà lấy gì mà thao tác chân, và không có chân lấy gì mà ý thức tà mà bỏ tà nó đi. Lì ra các ai tu học, thấy chưa? Cho nên hai phương tiện đều là công cụ của Thượng Đế dẫn tiến tâm linh. Khi mình ý thức được cái lực của mình đó, mình mới là con người chân tu, biết chọn đường tự đi. Thì có thì con hỏi có chữ không mà nó cách như vậy. Thì ông này chắc khùng rồi, không có học sách nào mà không có trường nào, không có bằng cấp gì mà ông cách như vậy. Mình nghe có lý thì
đi. Con không không đâu. Tại sao cái chữ không nó rất là quan trọng để trở về với Thượng Đế?
Phải không?
Nó
quan trọng là nó quân bình nó mới trở về được. Nếu nó mất quân bình nó làm sao có chứ không? Chứ không vòng tròn con phải con dễ dễ đâu. Nó phải quân bình. Con lấy hai tay một lần con dễ hai zero có giống nhau không? Nó phải chú tâm quân bình nó mới tròn. Con thấy không? Cho nên chiếc máy bay mà bay không trung nó phải quân bình nó mới bay được. Quân bình là không.
Không,
mà không là quân bình. Thấy không? Bây giờ con học tới Master, con có học DSP. Thấy không? Rồi sau này nó chế thêm cái khác nữa hơn DSP này, con cũng muốn học cái chỗ đó cái gì. Thì con thấy con chưa quân bình à. Master mà tới DSP thì mình cũng chưa có ngon. Mà tới DSP cũng là sao? À, chưa quân bình mình phải đi tìm hoài. Cho nên khoa học tới ngày nay chưa quân bình, phải tìm hoài. Chư tiên, chư Phật cũng chưa quân bình, phải tu hoài. Thì càng không vũ trụ nó mới có luật vận hành. Sau cái cấu trúc đó nó có cái luật vận hành. Một cái luật vận hành đó là đem lại sự sáng lạng cho tâm linh. Cho nên cái thức của tâm linh là vô cùng. Thấy không? Nó khoa học vị trí lắm. Còn thấy không? Có cách nghĩa ngoài lời khoa học đó. Hả? Nhưng mà ông Tám dốt không có học cái đó. Không bao giờ đi học đó. Có con thì lấy con nói cho con nghe vậy thôi.
Nhưng mà cái nó phục rồi. Không, không biết cái vận hành nó phải tốt, nó phải công sự nhau. Đâu mà làm nó tỉnh. Vận hành là nó động.
Không là nó tránh động lực vô cùng nó mới không. Mà cái vận hành kia là độ. Cũng như con học kia đi ra rồi con đi vận hành nhé. Con phải làm việc cho anh ta. Cái độ đó. Nói rồi BSD là quân bình rồi đó. Là zero rồi. Phải đi ra cái độ người ta. Rồi phóng cái tia sáng tâm linh thành tạo ra cái vận lực vận hành với các càng không những chỗ. Là cái bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ. Con đang nằm ở đâu? Nằm trong bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ. Cái xác của con đó. À, cái hồn con đang chèo cái thuyền bát nhã là cái xác của con đó. Cái gì đó. Hỏi trong con còn là automatic hết. Con mới bơm nước mà, mới hút nước mà, đủ hết á. Không có gì thiếu á. Con không biết chờ cái nào mà ở thế gian con nói tao mới dẫn chứng được cơ thể con có. Chờ có gì đó. À.
Nói gì ngón tay nó mất ngón tay nó yếu.
Tại con quên con thôi. Mà con biết con thì con có hết. Hiểu chưa? Mà con quên con thì con thấy cái gì con không thiếu. Cho nên con học thét rồi nó cận thị. Rồi lúc con học có bao nhiêu có chữ không con lắm thôi. Nha.
Mà chữ không đó là để vận hành.
Vận hành chứ là tránh động lực vô cùng. Vô cực nó mới không không. Bây giờ trong cơ thể con từ đầu dưới chân này có chấn động lực con mới sống chứ đâu phải tiền làm con sống đâu. Tiền có thể mua bánh thiệt, mua thịt bò thiệt mà tới lúc mà trong đó cái luật vận hành nó ngưng rồi á, con ăn không vô. Hỏi là ai nắm chủ, ai là chủ chốt cái vụ đó. Như là thôi. Mình đã đặt cái thượng đế ở thế gian họ chấp có thành gia thượng đế. Thôi nói cái không. Cái chấn động lực vô cùng nó đang điều khiển. Nó đi trước là nó lãnh đạo tinh thần. Nó mới đi tới vô cùng. Còn mình đi sau là mình cũng eo ụt lắm. Từ từ đi đi tới. Ly này lê nọ mà để chờ có xa. Nghe
không? Cái đường về buồn cõi đó thầy thượng đế nói là rất trong gai là sao thầy là cái trong gai là thượng đế thử mình.
Bởi vì con đường về buồn cõi là con đường phản lại con đường hiện tại.
Yeah.
Nó là trong gai.
Yeah.
Cũng như con có vợ, có con, có tiền, có tài. Mà ông Phật, ông trời ông nói như là ly duyên cắt ái tức thì không có theo nữa. Nó phải trở ngại chứ.
Yeah.
Hồi nào giờ nó lo cho con ăn mà giờ chứ thấy kệ đừng lo để cho nó tự lo. Thấy kệ con vợ để nó tự lo. Là cứu con vợ mà mình phải biết lo cho mình. Mới ảnh hưởng được con vợ như thằng con. Còn mình cái gì mình cứ phục vụ cho nó càng càng yếu thêm. Thế chứ, để cho nó làm được cứ để cho nó làm. Cho nó mạnh lên. Còn mình phục vụ nó càng ngày càng yếu hơn. Rồi mình còn yếu hơn nó nữa. Vì nó không có thật. Đạo thí sư làm không ra thuốc, đạo thí sư điềm đạo. Phải không? Để cho nó phát triển.
Còn cái thử thách của thượng đế là sao thầy?
Cái thử thách
đương thiêu, đương hành, đương tu gì
là nó phải có sự thử thách. Bởi vì cuộc đời đó, cái đó là cái thử thách đó. Cái phản động lực. Bây giờ mình nghĩa là nhờ cái động lực của thế gian nó hút. Bây giờ mình phản lại cái động lực của thế gian. Đi lên thì cái động lực thế nào nó cũng trở mình. Không việc này xảy ra, không việc kia. Nhưng mà mình lấy cái gì để giải quyết? Thành tựu. Thấy chưa? Cũng là luật quân bình. Nha, nó đụng tới chúng ta mấy. Ta ngồi đây nhưng mà tâm tôi không có chấp. Chỉ đã đi nhưng mà việc gì nó đến là nó đấy. Còn cái tôi sửa tôi là cái quan trọng. Vì tôi biết tôi xuống đây là Thượng Đế cho tôi một cơ giới đầy đủ để thức tâm và sửa tôi. Nha, nếu mà tôi không biết sửa tôi thì không bao giờ tôi về được. mà muốn về đường nguồn cội thì phải có trăm ngàn. Bởi vì tôi đang đi, người ta chặn đang cho tôi đi vì người ta đòi. Tôi đòi tôi phải ở lại phục vụ cho họ, bởi hồi nào giờ tôi phục vụ cho họ quen rồi. Họ kêu cho, nhưng mà khi tôi đi tôi phải dứt khoát tôi đi. Thấy không? Tôi không có vì cái đó mà tôi đau đớn. Hả? Phải tuyệt tất cả những cái nhân duyên không sinh ra và không cần thiết cho phần hồn của tôi. Thì lúc đó tôi đạt đạo cho những độ chúng sanh. Tôi không có bỏ, nhưng mà trong lúc tôi hành trình tôi phải làm cho hoàn tất hành trình được tôi trở lại độ chúng sanh. Thấy chưa?
Dạ. Thưa con thấy trong băng Ngọc Kinh bộ này thì có nói rằng Thượng Đế có nói rằng là người tu mà sắp thành đó, thì ma quỷ nó tới phá. Tức là mình phải là tại sao
tại sao Thượng Đế nói như vậy? Là thử coi mình có kiên cố tu học không, mình có làm đúng theo là phát đại nguyện của chính mình không. Thấy chưa? Tôi chỉ biết lo trừ chay diệt dục, lo tu học trở về nguồn cội. Thấy không? Mà mục đích tu độ chúng sanh. Hiểu chưa? Mà khi người ta thử mình nói thôi tu cái gì mày, đi dễ đậm chưa hả? Các con kia nó nói ngọt lắm mày, đi giới thiệu mày là rượu kia xuân ban ngon cho mày ly. Một ngày ban đầu mới có chút thôi, mới có lần thôi, nhưng mà lần lần nó sẽ quen rồi, nó rút mình trở lại như xưa, thử thách. Thấy chưa? Khi mà chúng ta thành đạo á, là ma quỷ nó tao phải rủ, sắp thành đạo nó phải rủ, nó rủ trở về để chống lại Thượng Đế. Hiểu chưa? Còn chúng ta đi một lần một dạ, chúng ta quán thông thấy nó như vậy, biết rằng tới đó là nhất định phải có sự thử thách. Thì cái thử thách đó không có bao giờ thử thách được chúng ta biết trước rồi. Nhiều người không biết trước, tưởng cái đó là Thượng Đế cho tôi, ông trời cho tôi, ông Phật cho tôi. Tôi ôm lấy tôi kẹt luôn, đi về thế này. Đạo không thành. Thấy không? Đạo sắp thành là ma quỷ tới thử kìa. Thứ của mình được không? Được thì nó mới bái phục. Còn không được á, lên làm đồ tể của nó, làm đệ tử của nó.
Nói là ma quỷ nó tới thử thách chứ không phải Thượng Đế bài để thử thách.
Ma quỷ tới thử thách.
Thật mà khi ma quỷ thử thách là nó ra hình một người đó, ma quỷ có thử thách nó vô vô mình không thầy? Nó bắt mình ưa người nào
nó
này.
Cũng tình tứ đồ này kia đủ thử, coi thử cái ý chí của mình thế nào. Cho nên mình phải, khi chúng ta tu bất giai đoạn đầu, ta bắt kêu niệm Phật là luôn luôn đó là cái khí giới để trải qua bất cứ những cái gì mà tấn công mình trong trường hợp nhiều nguy nan. Cho nên mình phải giữ ý chí đó bằng thường niệm và vô biệt niệm. Khi nó tới nó thử rồi thì chúng ta cứ vẫn niệm tự nhiên, nó kéo chúng ta xuống rồi. Và ý chí ta vẫn đi lên. Nó ngủ chung với chúng ta nhưng mà ta khác, rời rạc không có chung. Cái đó mới là hay, trong cái thực hành mà giải thoát luôn, đó mới là ý chí của Thượng Đế. Vừa thực hành vừa giải thoát, vừa trước vừa thanh một lần, đó là ý chí của Thượng Đế. Thấy chưa? Còn cái kia nó khác, cái kia nó tu yếu yếu tới đó nó mê, nên mê luôn thôi. Cỡ áo nhà tu đi ra cưới vợ luôn rồi ăn thua với họ, ăn thua đủ. Rồi sao này mới tu tu vậy? Thiếu gì chứ, đâu phải đâu cái này cho nó có bằng chứng mà. Nhỏ lớn lo đi tu. Rồi cái gặp cô này liếc sao tình tứ thôi không? Không. Anh em hứa nhau thôi, bỏ không được tu nữa, đi ra lấy đấy. Rồi nó tùm lum, rồi con rồi bà con rồi chuyện này chuyện nọ, rồi ra kiếm được việc làm chỗ lớn, rồi nó mới bày ra nào ăn hối lộ rồi này kia cái nọ, tùm lum đó, nó nghiệp không có phát triển đâu. Cho nên tụi con ra trường đi làm thì cũng có người ta bày à. Về chuyện này thì mình phải coi chừng, cái đó còn ngoài phạm vi lương phạm tôi, mà ngoài đường lối tôi không có chấp nhận thì con không bị lầm lắm đó. Tại sao lầm? Bởi vì người ta thằng đó nó cũng PhD mà ra nó kiếm nó có 30 ngàn năm, 100 ngàn năm, Nhưng mà tôi kiếm tới 300 ngàn năm tôi ngon hơn nó. Ngon chỗ nào? Cái 200 ngàn kia nó phải, nó đi tới chỗ hại mình không hay. Tiền nhiều quá, gái đến, nhậu nhẹt đến, cờ bạc đến, hư hết. Nó tại chỗ đó, tại vì tiền nhiều, tiền dễ kiếm. À, nó từ đó mình lãnh cái hình phạt mà không hay. Tưởng là mình hưởng phước, không có hưởng phước đâu. Những người ăn hối lộ đồ hiếp dân đồ này kia cái nợ ngày nay trả lần hồi trả họ lần trả hồi hết, không có chạy khỏi đâu. Luật trời để coi, nói là có hết á, phải trả một xu một cách phải trả hết.
Phải nói là nằm trong của mình á.
Cái đó là bắt buộc mới đi được.
Là cái nghiệp
mình
phải trả hết
nữa. Cho nên nhiều người, thế mình thấy nhiều người Mỹ đã giàu thiệt giàu, tất cả sự sản ký hết cho nhà thờ hết, đi sống tham khổ, không biết cái đó không có tránh rồi. Nhiều người tỷ phú Mỹ ta rất là sống khổ, để người ta hướng cái đời tương lai cực lạc, thấy chưa? Cái đó là cái đại hạnh của hắn. Cái nhà thờ, cái chùa là cái chỗ quảng bá trên cho tất cả những tâm linh thức tâm, thức hồn mà để xem cái lịch sử của những người đã thành đạo. Cái đó luôn luôn phải được bảo tồn lại. Thấy không? Họ nên làm, nhà thờ làm điều tốt giúp những người đau khổ. Ta đưa tiền cho đó là ta có phần hồn giúp được. Đằng này ta lo ta tu ta giải thoát, chứ còn lợi dụng cái đạo để làm giàu tự ràng buộc lấy mình mà thôi, khổ thêm không có sướng đâu.
Tôi hãy nghĩ có cách nào để mình trả sớm được cái nghiệp hay là rút ngắn lại cái nghiệp được?
Thì có cái cách là phải thực hành, có nghe không? Từ bi hỷ xả, cái đó con làm chưa? Con đã học từ bi chưa? Thương yêu xây dựng tha thứ chưa? Bao nhiêu đó nữa à? Tha thứ và thương yêu, một ngày mình tha thứ được bao nhiêu vụ? Thấy không? Mình thậm chí đâu hột cơm mình ăn, là hột lúa mình ăn mình chưa có cày đâu. Mình phải yêu thương người đau khổ ở thôn quê họ giúp cho mình, trong lúc mình muốn già miếng con vô trong miệng tưởng hồng một chút. Thấy không? Góc cộng rau ăn cũng vậy, tưởng hồng một chút. Không phải cộng rau tự nhiên nó có đâu, có cái người săn sóc nó mới có. Luôn luôn mình phải tưởng những sự đau khổ của họ để cho mình, thì mình phải lập cái hạnh hy sinh. Trong đó cái đại nguyện của mình càng ngày càng dồi dào, tâm mình càng ngày càng bừng sáng, hướng về cho tinh thần từ bi độ tha. Chứ không phải ăn ào ào, tôi ăn rồi tôi mập, tôi khỏe, tôi hưởng, không có được đâu. Phải hiểu cái luật trời đang xây dựng cho mình tiến qua. Mà trong buổi ăn mình là trầm tràn gian một tâm kinh để cho mình thức hồn, chứ không phải ăn rồi đổ rồi liệm nó rồi được đâu, không được đâu.
Tâm kinh là
cái tâm kinh là tất cả sự quan trọng hiển hiện trước mắt mình. Con ăn cái gì? Con ăn sinh lực của bản linh, thì nó kết tập thành tâm kinh, nó mở tâm trí con. Con không nhờ ăn uống làm sao con đi học? Phải tâm kinh không? Chứ ăn phải biết tưởng niệm, ăn đừng quan phí, ăn còn khinh khi của trời, của chúng sanh là đại tội, không phải chuyện giỡn đâu. Chứ tại sao ông Tám hồi trước tu để ăn trái cà chứ chứ con? Thì ông Tám thức tâm rồi, thế cuộc đời mình làm được cái gì? Có trái cà, trái cà không phải dễ có. Mình ăn cái quý của trời đất, chứ cơm không phải dễ có, mà ăn cái quý của trời đất đủ rồi, đâu có đòi hỏi gì. Thậm chí bây giờ con thấy ông Tám ăn đâu có gì nhiều đâu, chút chút thôi, để tưởng niệm công ơn của chúng sanh, chứ không phải là hưởng thụ. Hưởng thụ ông Tám nó có ở đời đời thế gian đâu mà hưởng thụ, phải không? đã có một cơ duyên đã hưởng cái thanh khí điển của trời Phật là đủ rồi.
Thì giữ cái lập hạnh như cái hạnh pháp như là như hạnh pháp luân để lập hạnh hai cái nào là
cái pháp luân thường chuyển là nó mở lần lần ở trong đó, con người mới có cái sự phát tâm lập hạnh. Vì khi mà con bực bội và con trong tâm con không được thay đổi, kêu con lập hạnh nên con chắc gì tin mà con làm. Khi mà con làm pháp luân thường chuyển rồi, con thấy con người nó đã thay đổi rồi. Vậy chứ tôi làm gì đây? Tôi khỏe mạnh hơn hồi trước, tôi thấy tôi sung sướng hơn hồi trước, tôi thấy tôi đầy đủ hơn hồi trước. Bây giờ tôi phải làm gì? Lúc đó thì con tự nhiên con mới lập hạnh, con mới sinh ra. Một kêu con lập hạnh nữa, thôi anh đem tiền cho người đó mà con không ý thức được cái tiền muốn đem cho. Thấy không? À, người ta nói tiễn thần tài về trời mà con cũng không ý thức thần tài là cái gì. Đồng tiền con nắm trong tay cũng là cái tài lực của trời đất. Con hiểu chưa? Mà đưa trao tay con mà con không có làm phước để độ tha thì đồng tiền đó đâu chạy trong cái xích của thiên cơ được, chạy vô trong cái chu kỳ của thiên cơ kêu mới là tiễn thần tài về trời là tiền nó đi làm việc đó. Nghe không? Bây giờ con thấy trong trại Thái Lan nhiều người đau khổ không có cơm ăn, con gửi cho người ta 10 đồng mừng lắm con ơi. Nghe không? Họ mua được chai nước mắm mà chan cơm mà ăn để ý thức được cái tội của họ. Tại sao khổ vậy nè? Họ có miếng bơ ăn mà ăn nước mắm chan cơm để ý thức cái quá trình nọ đó, chèn ép người này tới người kia để họ ăn năn tu học. Chứ còn chúng ta không phải cho họ ăn cho phì da, cho mập tướng rồi để đi cãi lộn. Chúng ta không có làm gì đó, chút chút thôi. Con người thông minh cần chút để qua cầu, cho họ chút để qua cầu thôi. Chứ còn khả năng của họ còn hơn mình nữa. Sau cơn điêu luyện thức tâm họ còn hơn mình nữa, chứ mình không hơn họ đâu. Cho nên khôi vô di làm việc tùy theo khả năng tu học của hành giả và thức tâm phát tâm. Chưa thức tâm không có phát tâm. Thức tâm là thấy sự tâm tối, sự trì trệ, sự ngu muội, sự ác độc của chính mình. À, mới thức tâm rồi phát tâm. Cái đó nó mới có nhạc. Cũng là 10 đồng. 10 đồng ông kia ông liền vô giỏ, không có giá trị. 10 đồng tôi hiểu, tôi đưa này tôi sẽ tới người nào đau khổ nhất, tâm nguyện của tôi giúp người đó. Chắc chắn nó phải đi tới, còn hơn vụ sai vụ điện làm nữa. Nhưng mà lẫn quẩn nó chạy tới. Cho nên nhiều khi con làm dấu đồng bạc rồi không biết bao nhiêu năm nó chạy tới con, không biết chừng phải chạy người nào mà con gặp đó, không biết. Đồng tiền nó có làm việc chứ không phải không có làm việc. Nó là nằm trong cái luật ngũ hành, nó là kim mẫu đó con. Diêu trì kim mẫu, tiền là vàng, mẹ tình thương nên quay quần tất cả nơi các con. Mà hiểu cái chỗ đó kim mẫu. Thế không? Con muốn gì mẹ chiều bên đấy. Có tiền con mua gì cũng được. Thấy rõ chưa? Kim tiền, kim tiền. Có thấy không? Nhưng mà người thế gian mấy ai đã hiểu. Còn tôi lấy tiền tôi đi mua chuột Quán Âm đặt rồi. Thế tôi biết đồng tiền này là con mẫu, là mẹ trong mình tôi đang vì tôi muốn gì ngài giúp lấy. Vậy tôi muốn cứu người ngài cũng phải cứu. Tôi phải lập hạnh ngay cứu người. Thế không? Thì con đâu có hao gì. Con nói hồi nào giờ tôi quen ông Tám, tôi phải chỉ gửi tiền cho người đau khổ, nhưng mà tôi không bao giờ thiếu tiền. Con thấy không? Con không phải vì là đi giúp mấy người đau khổ mà con lại thiếu nợ đâu. Không có. Con luôn luôn xài không hết. Thì tại sao con thấy người đau khổ quá nhiều, những hình ảnh nhiều, thì con càng không có xài tiền nhiều. Thì tiền con làm sao xài cho hết. Con thấy không? À, con có thừa đi đổ chúng sanh. Con có làm đúng theo luật trời không? thì con lại không có bệnh. Còn trước khi con chưa quen ông Tám, chưa tôi, con thấy kiêu hãnh, tôi có tiền dẫn tụi bay đi ăn nhậu, rồi rốt cuộc rồi mang bệnh cả đám. Còn nay là bệnh bà không có. Thấy tôi bạc bẽo nhưng mà tôi làm những điều, tôi thấy tâm phúc của tôi càng ngày càng mở. Tôi thấy tôi sắc xuống, tôi thấy tôi vui, tướng tôi thay đổi. Tôi lại càng nghĩ người nhiều người đau khổ nhiều chừng nào tôi để biết nghĩ cho tôi. Tôi cũng là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, tôi cũng người đau khổ, nhưng mà ơn trên chuyển cho tôi làm phước, thay Ngài làm phước thì chắc Ngài cũng tận độ cho tôi nếu tôi giữ thiện tâm mãi mãi.
Mà thiện tâm này có nghĩa là chuyện vô vi hay chuyện hữu vi hay là cả hai?
Cái vô vi này, cái thiện tâm của vô vi này là minh vi thiện. Còn cái thiện kia cũng được, thiện cái theo người ta làm thiện, mà thiện vi bất minh. Cho nên nhiều người có đem tiền vô chùa, cúng chùa, nhưng mà lại bị đụng xe chết thế này
không
kia nọ. Đó là trách chùa, vì người đó chưa minh. Minh di thiện là việc làm nó không cần đem vô chùa nhưng mà nó vẫn làm thiện.
Thế nào gọi là thiện? Nó thế nào
minh di? Đó, minh di thiện nó biết cũng như 8 phân tích hồi nãy. Tại sao con đưa 10 đồng mà con nghĩ sao? Đó là con minh rồi. Con thiện di bất minh là con nói là tôi đem 10 đồng này vô chùa, ông thầy chùa ông phải cúng cho tôi bình an. Con thiện mà thiện di bất minh, con thiện trong lợi dụng mà xem đúng có ổn. Con thấy chưa?
Yeah.
Con sai ông thầy chùa và bắt ông thầy chùa, bắt ông thượng tọa tu, con tu. Con thấy không? Thiện với bất minh. Còn minh với thiện khác con. Con thấy anh, cái hình của Quan Âm trong chùa đã vì chúng sanh, hình của chư Phật đã hy sinh cả trọn đời. Thấy không? Con mới kiểm lại hạnh hy sinh con thế nào. Con hy sinh một chút trong lúc con làm mà con không có ghi tên. Con nói là tôi gửi thượng tọa nhiêu tiền này để thượng tọa tụng kinh cho con, không có được. Con không nên cho thượng tọa biết việc làm của con. Mà con luôn luôn nghĩ tới người đau khổ là con minh di thiện. Còn thiện di bất minh là con lợi dụng nè. Sợ nó phải đụng con. Nó rước tà khí mà. Thấy không?
Thầy tiếp mình làm trong lòng có là muốn làm phước làm thiện nhiều, ông trời có giúp mình làm không thầy?
Cái đó là chắc chắn có nhiệm vụ. Xuống đây là ông trời ông gửi mình xuống đây làm thiện chứ đâu có kêu mình làm ác. Có ông trời nào dám làm xuống thế gian?
Muốn làm rồi có người lộn xộn cản rồi ông có giúp mình làm không thầy?
Không, mình phải làm, mình không có để đổ thừa cái chuyện lộn xộn. Chuyện lộn xộn bên là cái nghiệp của mình. Thấy chưa?
Dạ.
Còn cái phát tâm của mình làm, không có nói tôi biết mình đi làm thiện. Không có nói ai biết tôi làm thiện. Hiểu chưa?
Dạ.
Lúc tôi làm thiện là tôi làm chứ không cho ai biết. Tôi không cần ai biết. Không cần người ta điểm danh tôi.
Dạ. Thôi con nói trong nhà.
Ở trong nhà cũng vậy. Trong nhà là người ta nha. Mà tôi không cần người ta biết.
Dạ.
Khi tôi làm là tôi làm à. Tại sao tôi phải trình bày cho họ? Bởi tôi làm trong khả năng của tôi. Tôi có dịp cúp của nó mà đi làm cho người khác. Hiểu chưa? Thì tại sao tôi phải trình bày cho nó? Tại sao tôi cần sự điểm danh của nó? Thấy không? Thì ông trời điểm cho tôi nhé. Ai mà biết? Mình biết thôi. Con mình không biết, vợ mình không biết, mình làm phước không cần ai biết. Thấy không?
Nhưng mình thôi làm thông minh, mình biết cái hại như con trai, như cô chỉ với con, như con cho tiền đi thôi. Mình giờ mình làm phước là kiếp sau, đa số thường mình làm cho mình làm phước, kiếp sau mình được hưởng, nhiều cũng vẫn còn là dụng.
Không phải, hành thiện, con người phải hành thiện, và không có nói rằng tôi làm cái này để cho kiếp sau. Thế minh di thiện, tám cách nghĩa cho con nghe, con hiểu minh di thiện chứ. Minh là tôi biết, và tôi làm điều thiện. Tôi không có nói cho ta biết. Mà tôi không có nói với trời Phật là kiếp sau tôi sẽ sung sướng. Tôi không cần biết điều đó. Vì tôi thấy người đau khổ là tôi đau khổ, tôi giúp người. Thì tôi biết cái chuyện làm một giây phút đó thôi. Rồi tôi cũng quên nó đi. Hiểu không? tôi kể để làm gì? Thấy chưa? Đó, còn thiện gì bất minh á, là đem tiền vô chùa phải biên cái biên lai lại tôi và công bố cho ta biết ông này làm thiện bao nhiêu mất rồi, hiểu không?
Không biên lai vậy nha, trung tâm nghĩ rằng làm thì cứ sao
không được, cái đó là không được, cái đó là không có tốt.
Thì cũng còn lợi dụng.
Bởi vì mình lợi dụng là tâm tối, mình đã chuyển thần tài về đời trời rồi, mình sáng suốt rồi, hả? À, rồi bây giờ mình tạo cái tâm tối cho mình làm gì nữa? Phải mình ngu hay không? Thiện gì bất minh? Còn minh như thiện nó khác, minh như thiện ta làm nhiều lắm, ta không cần kể, không biết nữa. Nhiều người ta nói ôi sao hồi trước ông giúp tôi nhiều, ờ tôi có giúp ai, không biết làm gì đâu giúp người ta, chỉ biết tu thôi, hả?
Nên lớn trình độ nào mới làm được cái gọi là minh như thiện.
Minh như thiện là con thiện rồi con sẽ thấy.
Còn bình thường thì con thấy khó lắm thầy. Làm gì mà mình thấy có chủ ý, không có chủ đích, có chủ đích thì chứ không làm thì không có tiền nó cho cái mà.
Đâu có phải vậy. Con thấy người ta đau đớn, con thấy người ta lạnh lẽo, thật sự là không có quần áo bẩn, con có chiếc khôn bảo vệ con chứ. Con chắc cho nên cho mà. Người ta nói ôi chú chưa, anh Cảnh nghèo quá, không có cái áo mà trong lúc anh Cảnh mấy chục ngàn năm mà đem cho áo anh Cảnh này, mày không xét thì được, phải không? Cái đó không được, mình phải xét một cái không, thật sự người đó thiếu không? Còn người ta không thiếu, mình cứ đem đồ cho người ta, mình không có cái lợi dụng gì đó rồi, cái hiểu cái chỗ đó.
Nếu mình thiếu nghĩ là cho, nhưng mà nếu người ta, ta làm, ta lấy, ta lợi dụng này là kia thì người ta bị gánh cái quả, thôi mất.
Thì đó họ gánh quả, nó định cái nó nói gì giai đoạn khác. Còn nãy giờ mình nói là minh di thiện là phải xét trước khi mình làm, chứ không phải mình sắp đưa cho người ta. Khi không khi con sắp tiền đưa, con điên gì con đưa, thấy không? Cha mẹ con thấy là có tin cậy được, con mới nghe lời cha mẹ. Còn cha mẹ không tin cậy con chưa có nghe lời cha mẹ, đừng nói người ngoài, thấy không?
Mình là nghe sáng suốt không?
Mình là sáng suốt, mình là biết đó. Rõ rồi điều đó.
Thầy chừng nào mới biết, mới thấy được ngày xưa chân cụ thầy.
Thì bây giờ tôi đã nói nãy như là phải trở về cái không quân bình. Dạ. Mà cứ ôm cái có này tôi không thấy nhẹ nhàng sao được. Người ta nên bỏ cái gánh nó đi. Dạ. Nó mới nhẹ nhàng. Tôi cũng trời ơi, tôi gánh. Chừng nào tôi mới nhẹ nhàng ông trời. Bỏ cái gánh nó nhẹ nhàng. Không chỉ bỏ cái gánh là nó nhẹ nhàng.
Con nghĩ nhiều khi cái nghiệp mình nó phải gánh cho hết, nó gánh cho tới nơi tới chốn, gánh cho nó hết rồi sao được?
Thì cái đó là khi mình chịu gánh là mình bỏ gánh. Khi mình gánh, mình dũng chí gánh, mình quán thông cái điều mình đang làm thì tự nhiên nó đi tới vô giải nghiệp rồi. Mình hòa tan với nó rồi thì nó là không cái gì nữa. Tại cái có là mình còn chấp. Tôi thấy ở đời sướng quá, chuyện gì mắc mớ lên thiên đàng. Nhưng mà khi mà tôi quán thông được cái đời là giả tạm, cái đời không phải thật, mà bao bọc cái đời là cái hư không đại định, thì lúc đó tôi bước ra là tôi về trời, tôi đi đâu nữa? Nha, tôi bảo bị ngăn cản bởi vật chất mà tiếp thu bởi luật căn. Nha, luật căn là mắt mũi tai miệng thân ý đó. Nó bị khuyến rũ bởi đó. Bây giờ tôi tu rồi nó mới quan tâm. Cho nên khó là ở chỗ đó. Khó là mình có hành thôi. Bây giờ hồi trước mình ham là mình thu, bây giờ mình hành là mình giải. Thì khứ trực lưu thanh nó mới quy không. Mày hiểu chỗ đó không? Mà mình không làm mà nó tôi chơi tôi mới tu. Tôi tu được như ông 83 năm 34 năm 55 năm vô ý chí của mình có tu không? Tu mà tính ngày tính tháng là không, người đó không biết tu đâu. Tôi nói mày biết. Tu đừng tính ngày tính tháng. Bao nhiêu kiếp sai lầm của mình mà tính ngày tính tháng làm sao giải quyết được. Phải cố gắng đi đó. Phải tin nơi đạo, tin nơi con đường vô cùng của chính mình mới giải thoát được. Còn nếu mà thấy không được cái con đường vô cùng của chính mình là bị lệ thuộc liền, tức khắc yếu hèn liền.
Thấy luật căn nghe băng thầy nghe lời thầy giảng thì con cũng hiểu, nhưng mà nhiều khi mắt tai của mình vẫn còn.
Thì cái đó con thấy cái yếu rồi đó, con chưa tự chủ được đó. Con thấy mắt tai mũi miệng của con có thể sống đời đời ở thế gian không? Con tự hỏi con chứ tại sao con sử dụng cái thông minh của con mà ta con lệ thuộc bởi nó hoài thì làm sao được?
Con hiểu gì, nhưng mà nhiều khi đôi tai thì mình không chửi, không chọc người ta, người ta chửi mình không.
Đó, đó là mình phải kể đó là ân sư. Nó thử mình, coi mình nếu mình tỉnh, tỉnh cái gì? Tôi đi tỉnh, tỉnh cái gì? Tỉnh mà ta chửi con, cãi lại, tỉnh gì? Yeah. Động cho tỉnh.
Không để...
Tôi đi động. Chứ không phải tôi đi tỉnh.
Càng tu thấy nó, mình cãi lỡ chứ mình thấy mình nặng.
Thật. Nặng kỹ.
Nặng lắm.
Tôi đi động nó qua đi tỉnh là nó không có cãi, hiểu chưa? Nó quán thông rồi nó mới thường độ người ta được.
Quán thông mà con nghĩ muốn tỉnh lại khó lắm
à?
Mà nó tỉnh tức là không hạt có chứng động lực mạnh,
chứng động lực mạnh chứ những cái động tác của mình là sơ hồn là chấn động lực gia tăng này. Pháp luân thường chuyển là chấn động lực cũng gia tăng này. Thì sau cái sơ hồn với pháp luân mà con làm đúng là thấy người nó nhẹ tỉnh táo.
Mà
con
thấy tỉnh táo thì con không hiểu tại sao những cái đó
về
nhìn vật chất,
những
cái tỉnh táo
thì
nhìn tinh thần tại sao nó
ác cái
nhìn tinh thần tại sao
nó phải nhìn tinh thần chứ, bởi vì tất cả vạn linh quy một mà nó quy một, con sao phải có một lối, con sơ hồn nó phải đi có một lối không? Pháp luân thường chuyển cũng chạy về một lối không? Không có hai lối. Sau cái động đó là tỉnh nữa ra, mà đầu vô làm động lắm, nhưng mà rồi nó tỉnh. Cái con sơ hồn là bao nhiêu? Ở đây gặp con đó nó cũng kèm hỏi, cũng kèm bỏ mình, cũng gắn như vậy. Ra cả chương trình đi, phải không? Rồi một chặp cái gì cố gắng mà làm nó làm cho nó mỏi, rồi nó quên. Hay nó đi mất, mà làm pháp luôn ra nữa. Rồi nhắc này nhắc gì nó ngọ, la một hồi niệm Phật cho nó hết. Trong cái mê có tỉnh, khỏe, cái gì đó. Còn không làm, mình sẽ nói bây giờ mình nói với mấy người kia, nói à, vậy đó, dùng lý thuyết nói không được, không đâu có được. Khi mà yêu rồi thì nghĩ là tao có thiệt mày biết vô cổng kia cũng nhớ, mà đi đâu cũng nhớ, tao không thế nào bỏ nó được, nó không có xóa được. À, bây giờ mình phải làm sao mình xóa nó? Mình có chemicals, có hóa chất đầy đủ, bây giờ xóa cái hình đó thì xóa nào? Mình nói thở ra, mình làm tới đi, làm tới là xóa, mày hết.
Mình cứ ghé thở hoài là xóa.
Đó, xóa hết. Tao nói xóa là xóa rồi, tao là cũng ở trong đó chứ không có ngoài đâu. Trong tám là đâu, tưởng là ngoài tụi bay đâu, cái sắc ở thế gian mà cũng dâm dục, cũng tham lam đủ thứ hết mà, đâu có ngon làm gì đâu. Nhưng mà tao làm được có kết quả, tao mới nói cho tụi bay là tuổi trẻ mà làm rồi mày thấy ngon lắm. Tao làm tiếc biết là bao nhiêu, tại sao tôi không tu trước 20 năm, tiếc đi lắm. À, bây giờ mình nghe cái tiếng nói của ông Tâm này, cái băng xưa ở Việt Nam, cái băng này hai cái tiếng cũng gì cũng trẻ vậy, cái tiếng cũng vậy, thấy không? Chứ đáng lẽ là ông 60 tuổi thì cái tiếng ông phải gồ ghề, phải già, phải yếu hơn, nhưng mà bây giờ nó vậy, cũng vậy à, nghe hai cái băng tiếng cũng vậy, thấy không? Thì cái nguyên khí là quan trọng, con hiểu không? Cho nên người tu phải giữ được nguyên khí là giữ được bản môn, hiểu chưa? Tụi con làm pháp luân thường chuyển này là giữ cái bản môn, sống lâu, sống lâu nhờ cái bản môn. Cái cửa đời này nó phải có thanh khí hỗ trợ mới được. Càng làm pháp luân thường chuyển thì càng mở lớn tâm thức để đón nhận thanh quan hiện lành ở bên trên, thì lúc đó con hiểu lẹ hơn. Chứ bây giờ con học có trình độ đó mà nhiều cái con hiểu đó, thấy chưa? Nhiều cái bất khả luận bàn trong tâm của con đó, con có cái ý nghĩ mà con đem ra không được đó, kêu bằng bất khả luận bàn. Nếu đem con thiền hay này kia, hay là chợt con nghĩ ra cái đó mà con đem ra không được, chợt nó quên mất. À, cái chuyện phát sắc của bên trên quan trọng lắm đó. Mình làm sao bắt kịp cái đó mình mới thấy hay, nghe không? Nên nói tuổi trẻ của tụi bay nhiều khi đi ô tô bít xin dòm con đó, như con đó con nắm tim rồi là tại sao cái đẹp gì tha cái điện này anh, cái điện thanh tịnh đó. Đối phương nó có cái điện diêu duyên, mình dòm nó tâm hồn mình như gỡ hết cái khổ rồi con dính cái cục này.
Phải mình trượt thôi.
Không phải mình trượt, nhưng mà tự nhiên nó có cái power của nó có cái sức mạnh của nó có cái sức mạnh của nó, hiểu chưa? Nhưng mà mình đây là mình nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ mình hỏi lại nó giật cây mà cũng làm gì được nó đâu, không dám động nó, thôi lo niệm Phật cho rồi mình niệm chặt được quên nó đi. Cho nên lúc đó con mới thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật còn mạnh hơn cô kia. Chứ còn đứa nào tao biết từ ba đi ô tô biết nè, đi metro đi hết. Có đứa là thích cái giò, có đứa là thích cái nhu, có đứa là thích lỗ mũi, thích cặp mắt, thích lỗ tai, thích mái tóc. Là tao nói thiệt vậy đó, tao ở trong đó có đứa thích cái cầm của tao nữa. Nhiều chuyện lắm nè.
Con hồi đó chứ bây giờ con hết rồi thầy.
Nhưng mà phải niệm Phật. Ta nói mày đi tới đây gặp cô nào cũng phải niệm Phật, cái cô nào cũng hút mình được hết. Có chuyện là biết đó. Âm khí nó dữ lắm. Tao là ở trong đó mày, nghe có tao mày, tao mới nói cho mày nghe.
Chứ phải là quỷ ma nó vô mình nên
có quỷ không? Quỷ cũng mình mà ma cũng mình mà thần cũng mình, thánh cũng mình. Bây giờ mình muốn chọn con đường thần thánh tiên Phật thì mình phải rời khỏi